Hồng Liên Bảo Giám, chương 973, Hoa Lệ Trung, 3, góc truyện audio.com. Trong trận pháp có 5 hoàng cân lực sĩ thân cao hơn 20 trượng. 5 hoàng cân lực sĩ cầm chiến chùy trong tay, màu sắc phân biệt đại biểu cho ngũ hành, ra sức đập xuống phía dưới một đập. Chỉ thấy có một đạo thanh âm vang vọng, tường thành điên cuồng chấn động. Cửa thành ở phía dưới cổng thành lập tức phát ra một tiếng vang lớn không có cách nào hình dung được, sau đó bị đánh bay ra ngoài. Cửa thành vừa mới bay ra ngoài được hơn 10 trượng thì lập tức hoàn toàn hóa thành tro tàn. Bên trong cửa thành, tất cả trận pháp, phòng ngự, đều bị một kích hợp lực của 5 hoàng cân lực sĩ này đánh cho nát bấy. Không có gì hữu hiệu bằng công kích bạo lực như vậy. Tường thành ở hai bên lập tức xuất hiện dấu hiệu sụp xuống, mà bên cửa thành, tất cả lực lượng công kích đều đặt vào bên trong cửa thành. Phòng ngự thoạt nhìn không thể phá vỡ, ở dưới công kích của ngũ hành đại pháo trực tiếp bị đánh cho nát bấy. Ngũ hành đại pháo có rất nhiều cách dùng, đây chỉ là một loại trong đó mà thôi. Mà tiêu hao cũng không cần phải nói, so với trực tiếp dùng đạn năng lượng để công kích còn có tiêu chuẩn cao hơn một chút. Nếu như không phải là vì muốn đối phó với lực ảnh hưởng của tà thần thì Tô Kính cũng không nỡ đốt tiền như vậy. Mà loại phương thức công kích như thế này của hắn chỉ có 4 bộ ngũ hành đại pháo có thể làm được, đừng nói là những thứ bán ra kia. Cho dù là để cho bản thân Tô Kính dùng thì số lượng cũng chỉ có như vậy mà thôi. Lúc này 5 hoàng cân lực sĩ kia vẫn còn chưa có biến mất, chiến chùy trong tay vung mạnh ngay tại chỗ, lập tức bay về phía 2 tòa tháp cao trước mặt. Quang mang ngũ sắc đại thịnh, trong nháy mắt 2 tòa tháp cao đã bị đánh nát một nửa. Các pháp sư tà ác ở bên trong trực tiếp bị công kích của hoàng cân lực sĩ đánh cho thành một bãi thịt vụn. Hoàng cân lực sĩ nhanh chóng biến mất bởi vì công kích lần này đã tiêu hao không nhỏ. Mà lực lượng phòng ngự ở trong thành thị do thần miếu cung cấp đã bị hoàng cân lực sĩ phá hỏng. Nếu như không có hiệu quả tuyệt đối thì làm sao Tô Kính có thể lãng phí như thế cơ chứ? Bạch Nhạc có chút chết lặng, không phải là hắn không có từng trải. Thế nhưng một kích hoa lệ như thế, thành thị có phòng ngự so với sắt thép còn cứng rắn hơn lại bị đánh cho tạo thành một đống. Lại thuận tiện san bằng 2 tòa tháp cao, Tô Kính triệu hồi ra hoàng cân lực sĩ. Đây không phải là thủ đoạn của tiên nhân hay sao? Bạch Nhạc có chút mờ mịt mang theo quân đội vọt tới vị trí trong dự định. Hắn nhớ Nguyên Thiên Y đã từng nói với hắn, nếu như hắn chịu trở về mà nói. Như vậy Nguyên Thiên Y cũng sẽ thu hắn vào trong danh sách chính quy của Nguyên Gia Quân. Lời này hắn không nói với Tô Kính, bởi vì vốn hắn cũng không có tính toán trở về. Cho nên sau khi nhìn thấy một màn như vậy hắn cũng càng không muốn trở về. Hắn là pháo hôi thế nhưng Tô Kính lại sáng tạo cơ hội tốt nhất cho hắn, để hắn có thể bộc lộ tài năng. Thành thị trước mắt vốn không có chỗ sơ hở nào. Thế nhưng lại bị Tô Kính dùng sức mạnh, dùng đại thủ đoạn, trực tiếp tạo ra một chỗ sơ hở. 5 ma tượng, thuẫn xa, khôi lỗi, chiến xa điên cuồng xông về trước, xông vào bên trong cửa thành đã bị hủy diệt. Phía trước là cái gì đã không còn quan trọng, bởi vì trận chiến này nhất định phải thắng lợi. Bạch Nhạc rút ra trường đao ở bên hông. Đây là thứ mà Tô Kính tặng cho hắn, một đạo hỏa diễm từ bên trên đao bốc cháy lên. Bạch Nhạc giơ, góc truyện audio.com. Đao lên, không nói một lời mà chém xuống một đao. Hỏa diễm lan tràn ra chung quanh, từ trong cửa thành đen nhánh xuyên qua tường thành, thiêu đốt vào bên trong thành thị. Trong lúc hỗn loạn có mấy chục tín đồ tiến lên, cố gắng đem chiến xa sắt thép đẩy tới cửa thành, ngăn đường các binh sĩ. Thế nhưng lại bị hỏa diễm ở trên mặt đất thiêu đốt hai chân, làm cho bọn hắn không khỏi nhảy loạn lên. Lúc này thân ảnh của Bạch Nhạc cũng đã từ trong hỏa diễm rời đi tiến vào bên trong cửa thành, hắn lần nữa vung trường đao lên. Lúc này chung quanh đã tạo thành một cái vòng lửa khổng lồ. Lực lượng của phong hỏa luân bộc phát ra ở trên trường đao của Tô Kính tặng, đồng thời không ngừng lan tràn ra bên ngoài. Vòng lửa vây quanh mấy trăm bộ binh, vòng lửa nổ tung, lập tức bay ra xa vài chục trượng. Bạch Nhạc đi vào cửa thành, sau khi dọn dẹp những địch nhân ở gần nhất, thuẫn xa cũng vọt theo vào bên trong. Bạch Nhạc dọc theo năng lực truyền tống của hỏa diễm mà tiến vào, tương tự hỏa độn thuật của luyện khí sĩ, so với thủ hạ còn nhanh hơn nhiều. Sau khi thuẫn xa xông vào, ma tượng đã bò lên trên tường thành. Dưới công kích của hoàng cân lực sĩ, đoạn tường thành này đã không có địch nhân canh giữ. 5 đầu ma tượng ở trên tường thành, nắm lấy tất cả vật thể có thể ném mạnh ra, ném mạnh xuống bên trong thành. Sau khi chiến xa tiến vào thành thị lập tức tản ra tạo thành hình quạt. Khi thuẫn xa còn chưa có tạo thành vòng phòng ngự thì nó đã bắt đầu xác định địa điểm công kích. 5 con đường có thể đến cửa thành 5 đã bị phù tiễn trên chiến xa phong tỏa, khí tức lạnh như băng ở trong không khí lan tràn ra bên ngoài. Từng đạo phù tiễn bắn chết địch nhân đang lao ra đường, đóng băng tất cả địch nhân bị chúng tên thành băng. Trong không trung, cuối cùng phù không chiến hạm cỡ trung cũng đã hiện thân, quang mang trên từng đạo ma tinh pháo xuyên qua sương mù màu đen đánh vào bên trong thành thị. Những ma tinh pháo này chọn phương thức công kích từ xa. Mỗi một cái ma tinh pháo đều được Tô Kính tính toán chặt chẽ, sẽ không công kích chồng chất quá nhiều lên trên một khu vực. Sau khi lớp công kích này hoàn thành, Bạch Nhạc lại phát hiện ra xung quanh mình không có lấy một tên địch nhân nào. Một khi Tô Kính công kích sẽ có tiêu hao rất là khổng lồ, thế nhưng ít nhất cũng đã trực tiếp dọn dẹp hơn 2 vạn người. Khiến cho ở gần cửa thành này cũng không có lực lượng gì có thể ngăn cản được quân đội của Bạch Nhạc tập kết thành trận pháp. Ở bên trong thành thị này, không biết lực lượng chống đỡ sẽ có bao nhiêu, thần miếu cũng là thần miếu lớn nhất so với thần miếu trong những trận chiến khác. Lần luân phiên công kích này của Tô Kính, nếu như đặt ở hạch tâm của thành thị, sợ rằng cũng không thu hoạch được bao nhiêu chiến quả cho lắm. Đánh, đây là kế hoạch của Tô Kính, Tố Nhân Long đã thi hành vô cùng hoàn hảo. Cách chương.